SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Thưa anh, hôm nay chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của quý khán giả. Để mở đầu, xin chào anh Lộc.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào Phan Bắc.
Dạ vâng, nhiều câu hỏi có lẽ là xuất phát từ sau buổi công bố ngân sách của ông Tổng trưởng Ngân khố vừa qua. Thưa anh, câu hỏi thứ nhất như thế này. Tôi có nghe nói là chính phủ đã đổ luật và cho phép những người có quỹ hưu bổng tự quản lý không phải làm kiểm toán mới, kiểm toán mỗi năm, có đúng không? Và nghe nói là được đến 6 người cùng tham gia, phải không? Nhờ anh Lộc trả lời câu này ạ. Dạ.
Dạ, thưa anh, thì trước hết thì chúng tôi cũng xin nhắc lại đó là cái phần mà được thông báo trong cái ngân sách đó anh, chỉ là một cái dự luật thôi. Tức là cái đó là những cái ý định của chính phủ. Thì dĩ nhiên như chúng ta biết đó, đó là dự luật thì còn phải thông qua thượng viện nữa và mới được là ban hành. Và thì như chúng ta biết đó là thượng viện á, là của đảng, những cái đảng phái khác chứ không phải là đảng tự do để, và quốc gia mà nắm quyền. Do đó đó là cái chưa chắc là nó, cái dự luật đó nó được thông qua như thế nào thì chúng ta không biết. Thì như chúng ta biết đó là có những cái dự luật trước đó là chính phủ cũng đưa ra, thì tới lúc mà khi mà đưa lên thượng viện thì đó nó có những cái thay đổi gì đó thì hoặc là không có được tiếp tục. Thì năm nay cũng không có gì khác nữa anh. Thì có những cái thì chính phủ cũng có đưa ra thì, nhưng mà cũng có một số chống đối. Nhưng mà đối với cái phần này đó anh, thì nó cũng vẫn là một cái dự luật thôi, và chứ cũng chưa có là chắc chắn. Dĩ nhiên đó là, và nó sẽ, nếu mà họ dự định nó là áp dụng là từ năm sau trở đi chứ không cái năm nay cũng không có. Và một cái nữa là dĩ nhiên đó là cái này đó là một cái dự luật là không có kiểm toán, với điều kiện đó là khi mà họ có đề trong đó là có nhiều cái điều kiện khác nhau nữa. Thứ nhất á, là sổ sách của mình là phải sạch sẽ, tức là làm đúng hạn đồ này nọ, khai không có trễ hạn, hoặc là đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới. Thì khi mà cái dự luật này mà được thông qua đó thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ trình bày thêm về cái phần đó, và chúng tôi cũng sẽ cho biết là những cái người nào hoặc là cái ai đủ điều kiện để mà tham gia được miễn cái phần đó anh. Và dĩ nhiên thì nếu mà quý vị mà có cái quỹ hưu bổng tự quản lý thì cũng biết là hiện tại đó là những cái chi phí đó thì nó cũng khá đắt tiền và nó cũng rườm rà lắm. Do đó là nếu mà cái luật này được thông qua thì rất là tốt. Thì dĩ nhiên thì cho anh em kế toán thì tức là giảm cái lợi tức, nhưng mà cái phần đó nó thật sự ra cũng không có quan trọng bằng cái phần mà, tại vì kiểm toán đó thì nó mất nhiều thời giờ. Chứ nếu mà thực sự, nếu mà cái quỹ quản lý đó là làm kiểm toán hàng năm đó, mà nếu mà những cái công ty đồ này nọ mà chính phủ mà bắt làm hàng năm mà mỗi cái kiểm toán vậy là mất nhiều thời giờ, mất nhiều thời gian. Tại vì không những là khi mà mình làm cái hồ sơ thuế mà khi mà đưa tới người kiểm toán đó là không phải là chỉ coi cái hồ sơ đó đã làm, nhưng mà phải coi những cái giấy tờ để mà chứng minh nữa, thì tức là phải mất nhiều thời gian để mà làm. Do đó là cái chi phí mà về cái toán mà cho quỹ hưu bổng tự quản lý thì nó khá đắt ra. Và thì cái phần mà nói là cho cái self managed super fund mà theo luật hiện hành đó là người, và trong tương lai đó là chính phủ cũng dự định đó là sẽ tăng lên là 6 người, để mà cho một cái ví dụ một cái family, gia đình mà có đông người đó có thể bỏ tiền vô thêm để mà đầu tư và có nhiều cái tài sản lợi tức trong cái quỹ super đó cùng nhau để mà đầu tư, hoặc là nếu mà có cái family business, tức là có cơ sở kinh doanh đó, thì có thể có khả năng, nếu mà hùng lại với nhau có thể có khả năng để mà mua một cái building, một cái nơi mà để mà làm luôn, thay vì phải đi mướn mấy cái cơ sở, mấy cái building đó anh. Dạ, thì như dạ cũng xin nhắc lại đó là đây là chỉ là dự luật thôi, chưa có gì được chắc chắn, tại vì chưa có thành luật. Thì khi mà được thượng viện thông qua và trở thành luật thì chúng tôi sẽ có những cái bài đi sâu về những cái chi tiết đó anh. Dạ.
Dạ vâng, quý thính giả cũng an tâm, bởi vì đó là công việc của anh Trịnh Hữu Lộc, Và quý vị cứ tiếp tục gửi thơ về SBS chúng tôi để đặt câu hỏi bên Trịnh Hữu Lộc. Dạ vâng, một câu hỏi thứ hai là tôi có một căn nhà đang ở, nếu bán thì tôi nghe nói là không phải đóng thuế phải không? Nay tôi muốn sang lại miếng đất sau nhà cho con tôi, thì tôi có phải bị thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi đó là cái câu thứ nhất đó, là nếu mà mình ở trong căn nhà đó và mình bán đi thì có phải bị đóng thuế hay không? Cái đó cũng tùy theo trường hợp, chứ không phải là nói là nếu mà tôi ở trong đó và tôi bán thì là không đóng thuế. Tại vì họ sẽ coi coi căn nhà đó khi mà mình mua, sau đó mình mua xong mình vô vào ở hay không. Tại vì nếu thí dụ như là mình mua năm 2015 và mình cho mướn một thời gian tới 2017 mình mới trở vào ở, và tới năm nay là 2018 thì mình bán đi, tức là mình chỉ ở trong đó sau khi mà mình cho mướn, thì cái khoảng thời gian mà mình cho mướn đó sẽ phải bị đóng thuế capital gain, chứ không phải là chỉ có cái thời gian mà chứ không phải là khi mà mình vô ở rồi và sau đó mình bán đi thì đóng thuế là không đúng. Dạ, cái quan trọng đó là chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó, là tại vì cái thuế capital gains đó, nhiều khi mình không để ý tới, nhưng mà cái thuế đó nó cũng rất là cao. Cái quan trọng đó là tại vì thường đó là có khi đó là khi mà mình mua căn nhà, mặc dù là mình dự định là mình chưa biết mình làm gì, và khi mình mua xong mà mình thay vì mình mướn nhà và mình cứ tiếp tục cho mướn cái căn nhà đó, sau này mình mới dọn vô, thì khi mà mình dọn vô mình mới được coi như là nhà chính của mình. Và trước đó là nếu mà trong thời gian đó mà mình bán đi đó, mình có lời là mình phải đóng thuế. Do đó là nếu mà mình cơ hội được đó, là mình nên khi mà mình mua căn nhà để mà ý định là mình ở đó, thì mình nên dọn vào đó ở một thời gian. Cái đó nó có thể là 3 tháng, 6 tháng, để mà đó là cái đó cũng như là coi như là nhà mình là mua là từ lúc đó để mà mình căn nhà của mình. Và nếu mà vì hoàn cảnh gì mà mình phải dọn đi nơi khác, hoặc là gì đó mà mình không còn ở trong căn nhà đó nữa, thì căn nhà đó vẫn được coi như là nhà chính của mình, tại vì là mình đã ở trước khi mà mình đã dọn vào, trước khi mà mình mua rồi đó anh. Do đó là cái đó là chúng tôi cũng xin nhắc lại đó, không phải là căn nhà mà mình đang ở là mình không phải đóng thuế, nhưng mà tùy theo cái thời gian mà mình ở là lúc nào và khi nào đó anh. Dạ thưa anh, thì câu hỏi thứ hai đó là nếu mà mình muốn sang lại miếng đất này cho con, thì đó là không cần biết là mình sang hay là mình cho. Đấy, đó là cái đó, đó là cái thuế đó là bởi là họ đưa ra lực nó rõ ràng, tức là đó họ gọi là dispose chứ không phải là sold, tức là không phải là mình bán hoặc mình cho, nhưng mà mình nói là mình không có, tức là mình bỏ đi cái căn nhà đó. Và thì đó là khi mà mình cho, không cần biết là người đó là con cái hoặc là gì của chúng ta, thì có thể nếu mà mình sang lại một phần đó, có thể là mình phải đóng thuế, tại vì căn nhà chính của mình cũng vẫn còn trong đó. Và mình chỉ sang lại cái miếng đất ở sau, tức là mình subdivide và sau đó mình bán hoặc là mình cho, thì cái đó lực thuế nó sẽ áp dụng cho cái thuế capital gain tax sang phần đó. Còn nếu mà mình cho hết nguyên một căn nhà thì đó là chuyện khác, tại vì nếu mà mình căn nhà đó là suốt một thời gian đó là mình đã ở trong đó từ lúc mà mua đến đây đó, là sau đó mình cho nguyên căn thì là được ok. Nhưng mà nên nhớ là có cái thuế, nó gọi là cái thuế của tiểu bang, và cái đó là cái stamp duty đó, là cái phần đó là mình phải chịu cái phần đó. Nhưng mà nếu mà mình sang miếng đất, một phần của miếng đất, thì là mình cũng vẫn phải bị cái phần thuế đó. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria, và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, có lẽ là thính giả này cũng hài lòng với câu trả lời của anh Trịnh Hữu Lộc. Và nếu còn thắc mắc thì cứ xin biên thư hoặc email đến chúng tôi. Và một câu hỏi khác là tôi vừa nhận được thư của Sở Thuế cho biết là tôi có số tiền lời trong ngân hàng nhưng không khai trong hồ sơ thuế năm vừa qua. Nhưng số tiền đó tôi để trong ngân hàng và không có rút ra. Vậy tại sao tôi phải khai? Và như vậy là tôi phải làm sao đây thưa anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì theo cái luật thuế đó anh, thì khi mà cái tiền mà nó tạo mình để trong nhà sổ ngân hàng mà nó tạo ra lợi tức, là tức là cái đó là lợi tức của chúng ta, mặc dù chúng ta không lấy ra mà chúng ta reinvest, tức là chúng ta đầu tư trở lại. Ví dụ như là bây giờ mình bỏ vô đầu tiên là 100 đồng và sau đó tiền lời là 20 đồng thì đó lên là 120 đồng. Và cái mình không lấy ra tại vì mình cứ để đó, mình cứ đầu tư tiếp vô như vậy. Nhưng mà đối với lực thuế, 20 đồng đó là cái tiền lời mà chúng ta phải khai trong cái năm mà cái thời hạn mà của cái investment đó, nó giúp. Ví dụ như là mình có cái term deposit đó, thì đó là giá trị 1 năm, thì đó là cái ngày mà nó hết hạn và mình đi đầu tư tiếp đó, thì là nó tính từ cái ngày đó là đã hết hạn và cái tiền đó là thật sự là của mình rồi. Đó coi như là lợi tức của chúng ta. Còn nếu mà anh có một cái term deposit là 2 năm thì đó là sau 2 năm đó thì tiền đó mới là thực sự là của chúng ta. Thì tới lúc đó thì là mình chúng ta phải khai tất cả lợi tức trong cái ngày mà cái tiền đó nó trở về cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta đầu tư trở lại thì tính từ cái ngày đó trở đi chứ không phải là từ lúc đầu. Dạ, tại vì cái đó là lực. Và do đó thì như chúng tôi cũng có trình bày nhiều lần lúc trước đó anh, là đối với sở thuế bây giờ là họ có những cái software, cái system, cái hệ thống để mà có thể đối chiếu những cái số tiền mà chúng ta có trong ngân hàng và số tiền mà chúng ta trong ngân hàng của chúng ta và tạo tiền lời như thế nào, thì đó là họ đối chiếu với cái những cái ngân hàng. Do đó là nếu mà chúng ta không khai thì sở thuế họ dễ dàng họ tìm ra những cái phần đó và họ phải yêu cầu chúng ta, tức là cho chúng ta biết, cho cái cơ hội để mà chúng ta biết là cái số tiền đó có đúng hay không, và nếu không thì phải chứng minh lại là tại sao mà không đúng. Tại vì có những trường hợp á, thì trước lúc chúng tôi cũng là biết đó, là đối với người Việt chúng ta á, nhiều khi tên tuổi nó đảo ngược hoặc là này nọ, và nếu mà có số thuế thì nó dễ dàng để mà nó đối chiếu. Còn nếu mà không có đưa số thuế cho nhà băng á, thì nhiều khi cái tên á, nó không có chính xác, cho đó chúng ta phải check cẩn thận coi cái số account đó có phải là của chúng ta hay không. Còn nếu mà đúng như vậy thì là chúng ta phải họ sẽ điều chỉnh hồ sơ chúng ta và có thể là sẽ bị phạt nữa. Cho đó là cái quan trọng là khi mà chúng ta đi khai thuế đó, thường đó là đối với những người mà đại diện khai thuế mà có đăng ký, thường đó là vô trong cái system á, là mình cũng có thể mình coi là cái tiền lời của chúng ta có bao nhiêu trong đó, và đó tức là họ đã review cái đó trong đó cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà có những cái nào mà chúng ta biết mà nó cái số tiền lớn thì chúng ta nên báo để mà nhờ người đại diện khai thuế để chúng ta khai cho nó đúng cái phần đó từ đầu. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, một câu hỏi khác là xin anh cho biết là nếu tôi đã khai thuế rồi nhưng nay lại thấy con số thiếu sót, vậy tôi có thể điều chỉnh lại được không và bằng cách nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường đó anh, là chúng ta có khoảng 2 năm nếu mà đối với các cá nhân đồ đó, để mà khi mà làm để mà điều chỉnh lại cái hồ sơ thuế của chúng ta. Có những cái nếu mà chúng ta khai thiếu sót thì chúng ta điều chỉnh lại để mà khai trước. Thì thường đó là nếu mà chúng ta tự điều chỉnh lấy, tức là tự nguyện làm cái chuyện đó, thì đó là sở thuế họ cũng không có cái phạt, tức là penalty. Nhưng mà chỉ có cái tiền lời, thay vì cái tiền lời đó là, thay vì tiền đó là của chúng ta, của sở thuế, mà chúng ta giữ cái tiền đó. Nếu mà chúng ta khai mà thiếu mà bây giờ chúng ta bổ sung thêm. Còn nếu mà dư á, thì thông thường á, là sở thuế, nếu mà khi mà họ bồi hoàn lại cho chúng ta, thì ngoài cái tiền mà cái tiền mà chúng ta lấy lại, thì có thêm một cái phần nó gọi là cái tiền interest, tức là tiền lời. Tại vì thay vì tiền đó mình bỏ số băng thì mình đưa sở thuế giữ cho chúng ta, thì họ cũng trả lại cái một cái phần đó. Và cái điểm cũng xin nhắc lại ở đây đó, khi mà họ trả tiền lời cho chúng ta thì cái số tiền đó tới cuối năm chúng ta phải khai thuế cái phần đó, tại vì cái đó cũng coi như là lợi tức của chúng ta, giống như là chúng ta bỏ trong nhà băng và nhưng mà chúng ta bỏ trong cái sở thuế họ giữ cho chúng ta. Khi mà họ trả tiền lời cho chúng ta thì chúng ta phải khai thuế cái phần đó. Và ngược lại, nếu mà chúng ta có cái phần tiền interest mà sở thuế tính chúng ta, thì cuối năm chúng ta vẫn được khai cái phần đó như là cái khấu trừ phê thuế của chúng ta. Nhưng mà có một cái là cái tiền lời của sở thuế nhiều khi nó cao hơn cái phần tiền ở ngoài đó, Do đó là chúng ta, nếu mà chúng ta trả được cái phần tiền cho sở thuế, mượn tiền của nhà băng thì có thể là nó rẻ hơn là của sở thuế. Sở thuế thường là khoảng 7-8%, thường là nó cũng cao hơn chút đỉnh so với những cái ở ngoài đó.
Dạ vâng. Một câu hỏi cuối cùng thì một thính giả viết rằng, vừa qua tôi nghe luật mới của chính phủ nói rằng có thể thế chấp nhà cho chính phủ nếu như chi tiêu tiền hưu của tôi không đủ. Như vậy tôi đem căn nhà của tôi cầm thế để vay tiền của chính phủ được không? Thì thưa anh xin trả lời dùm cho thính giả tên là Duy Diệp nè. Dạ.
Dạ thưa anh và thưa thính giả, thì đây là một cái câu hỏi rất là thích thú đó anh. Chúng tôi hy vọng là trong cái lần tới chúng tôi sẽ đi sâu về cái phần này và cho biết là ai có thể được mượn được cái tiền này và bao nhiêu tiền và cái tiền lời hoặc là cái tiền mà mình trả như thế nào đó. Thì lần tới này xin hẹn để mà chúng tôi có thể đi sâu về cái chương trình này nhằm giúp cho không những là một vị khán thính giả này mà các quý cô bác, nhất là những người cao niên hiểu thêm về cái phần này đó. Dạ.
Dạ vâng. Có lẽ là xin quý thính giả cũng nên lắng nghe kỳ sau, có lẽ đi vào chi tiết hơn, bởi vì thời gian cũng không còn bao nhiêu nữa. Như vậy thì còn điều gì anh muốn nhắn nhủ với quý thính giả không ạ? Dạ.
Dạ thì thưa anh, thì một câu cuối cùng đó là chúng tôi muốn nói là về cái phần mà nếu mà những người mà có tiền học, tức là hex repayment and in there đó anh, tức là thiếu nợ học như để học đó anh, nay á cái cơ hội để mà chúng ta muốn trả lại hết trong cái tài khoá này, mình nghĩ là cái số tiền nó còn nhỏ để mà mình trả hết, thì chúng ta nên làm trước ngày 1/6/18. Cái lý do mà 1/6 là chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là tại vì khi mà thường là hàng năm đó, tới cái ngày 1/6 là họ sẽ làm cái nó gọi là indexation, tức là họ sẽ tăng cái tiền lời tính từ ngày đó. Do đó nếu mà mình thiếu một cái tiền ít và mình nghĩ là thôi mình trả hết để mà trước khi, thay vì đấy tới cái mùa thuế khi mà mình khai thì mình cũng trả hết lại, tại vì cái bây giờ cái lợi tức nó cũng thấp rồi, thì bây giờ mình nên nghĩ tới cái tiền đó, nói thôi bây giờ mình trả đích đi, thì dựa theo cái lợi tức của cái tiền đó tới ngày trước ngày 1/6 thì nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà qua ngày 1/6 thì nó có một cái phần nó gọi là lạm phát nó cộng vô, tức là cái giống như là tiền lời là nó tăng lên. Do đó nếu mà mình có khả năng mình trả trước 1/6 thay vì phải đợi qua khi mà cái thuế mình đóng lại. Và nếu mà mình đã trả dư trong cái thời gian trước đó thì tới khi mà khai thuế thì mình sẽ lấy lại được cái tiền bồi hoàn nó nhiều hơn thôi. Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Và nếu có những gì thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là quý vị có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý thính giả cùng giờ này vào chủ nhật tuần sau. Và xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.